Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Hỏi Đáp Y Học Thường Thức tối thứ tư mỗi tuần trên đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt trên Facebook và VOA Tiếng Việt Video trên YouTube. Quý vị vừa theo dõi chương trình vừa được giải đáp tức thì những thắc mắc của mình. Chương trình hỏi đáp trực tiếp với các chuyên gia hàng tuần mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về sức khỏe. Ngày hôm nay nói về một trong những cái chủ đề mà quý vị rất là thấy thông dụng, rất là thấy gần gũi, đó là truyền đạm, truyền dịch hay là truyền nước biển. Giới bình dân nôm na thì gọi là nước biển, nhưng mà từ chuyên môn khoa học thì gọi là đạm hoặc là cái chất dịch đã truyền vô người mình, để với cái công dụng là coi như là nó tăng cường cho mình sức khỏe, tăng sức đề kháng. Tức là những người nào mà mỗi khi mà mỏi mệt xanh xao, cảm thấy là cơ thể thiếu năng lượng, hoặc là những người mà bệnh, hoặc là những người già yếu đau ốm, thì người ta thường thường nói là tôi cần vô truyền nước biển, hoặc là tôi cần truyền đạm, truyền dịch để cho tăng cường sức khỏe tốt hơn. Nhưng mà cái chuyện mà vô nước biển như vậy, nó được coi là một cái chuyện thông thường, nhưng mà không phải là ai cũng có thể vô nước biển được, vì cũng có những cái ca vô nước biển rồi thì tử vong ngay tại chỗ vì phản ứng sốc phản vệ. Cho nên cái việc vô nước biển này mình cũng phải tìm hiểu rõ để biết là ai cần vô, ai không nên vô và nên vô lúc nào thì tốt nhất cho cơ thể. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh từ Trung tâm Y tế Gulf Freeway ở Texas. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Anh trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn chị My. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ.
Dạ, thưa bác sĩ, mình nói về truyền đạm, truyền dịch hay là truyền nước biển thì xin hỏi bác sĩ, đó là truyền chất gì vào cơ thể, chất bổ hay là chất gọi là công thức khoa học hay là cái chất gì vào cơ thể của mình và giúp ích như thế nào?
Dạ. Thì nếu mà nói tới thông thường á, thì người ta thường nói rằng là nước biển thì là tại vì cái đó là cái thông thường nhất. Nhưng mà khi mà một khi mình truyền vô giống như truyền dịch, truyền đạm thì nó có rất là nhiều thứ. Nhưng mà tại vì Hoàng Anh hồi xưa lúc còn nhỏ thì cứ không hiểu là tại sao người ta cứ gọi là nước biển. Nhưng mà tới khi mà học xong rồi bây giờ đi ra rồi mình mới hiểu là tại vì thông thường nhất là người ta sẽ cho cái nước gọi là sodium chloride, thì cái nước đó nó có trên một tí xíu chất muối trong chỏng. Thì chắc nó mặn mặn thì chắc là đó là tại sao người ta lại nói đó là nước biển, thì cái đó là thông thường nhất. Một ngày mà đi làm ở bệnh viện hay đi làm clinic á, thì mình cũng đều thấy rằng là phần đông là người ta vô là người bệnh viện là người ta sẽ có được cái nước biển, cho nên là cứ mọi người cứ nghĩ rằng là ok tôi vô bệnh viện tôi lấy nước biển đó là cái trị liệu thông thường nhất, tôi đi về vậy tôi khỏi cần phải vô nước biển, đi vô bệnh viện tôi có thể lấy nước biển rồi tôi sẽ khỏe hơn, thì tôi khỏi phải tôi không bị bệnh tôi đi về. Thì nó nếu mà mình suy nghĩ như vậy thì nó cũng hoàn toàn là không đúng, và tại vì những cái người nào cần thì họ mới nên vô những cái chất nước, những cái chất đạm đó. Thì cũng giống như Hoàng Anh nói, cái gì tự nhiên nó bao giờ cũng tốt hơn là những cái gì mà mình đưa qua để mà mình nghĩ rằng là thuốc khi mình cần thì nó rất là tốt, nhưng mà thuốc khi mà mình không cần nó vẫn có thể hại cho chúng ta. Đó là tại sao những cái nước biển này nọ đó để dành lại cho những cái người mà y khoa, những người chuyên môn để mà khuyên chúng ta có nên dùng hay không.
Nhưng mà cái nước biển đó, cái nước dịch mà truyền vào người đó bác sĩ, nó là những cái chất gì trong đó? Người ta nói là truyền dịch, truyền đạm, không lẽ là truyền chất đạm, là chất protein hả bác sĩ?
Cái chuyện nó có nhiều, rất là nhiều loại, nhưng mà thường thường á, cái không phải là người ta truyền cái protein mà người ta truyền cái gọi là amino acid. Thì cái protein với lại cái amino acid đó là cái protein mình cứ nghĩ nó giống như là một cái miếng lớn, còn amino acid là nó mấy mấy cái miếng nhỏ 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 để nó build lên thành một cái miếng protein. Thì những cái người nào mà bị giống như là thiếu dinh dưỡng, mất đi những cái mà bắp cơ bắp bắp thịt của người ta đó, thì người ta cần những cái đó để mà người ta build lại những cái bắp thịt của mình, thì là những cái amino acid nó absorb vô trong cơ thể dễ hơn, cho nên là người ta sẽ đưa cái đó vô để mà người ta giúp cho rebuild lại những cái đó của cơ thể của chúng ta.
À, tức là trong cái chất dịch đó, trong cái chất truyền vào người đó chủ yếu là amino acid, là những cái phần tử nhỏ 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 hơn tạo nên cái protein. Thì vậy có đúng không bác sĩ?
Nghĩ vậy cũng đúng, nhưng mà trong một cái đó nó có còn nhiều, rất là nhiều thứ khác nữa. Có nghĩa là không phải là hễ mà mình truyền nước biển là mình sẽ có chất amino acid, có nghĩa là những cái người nào mà cần thì là mình mới bỏ vô những cái thứ đó, hoặc là những cái người nào mà cần có cái chất béo, chất đường mình cũng có thể đưa vô cái đó, nhưng mà mình phải coi coi cái người đó cần là bao nhiêu và cái phân lượng nó ra bao nhiêu, nó chia ra cho nên nó nhiều lắm, mình không có thể nói hết được rằng là tôi đi vô truyền nước biển là lấy một bịch nước biển ra truyền thì là sẽ khỏe, cho nên là mình phải coi coi mình cần cái gì trong cơ thể của chúng mình.
Như vậy là chị cũng chắc cũng có nhiều cái loại dịch, nhiều cái loại đạm khác nhau để truyền vào. Dạ, thì bây giờ nếu
Dạ
mà phân
đúng.
loại chính ấy, thì có bao nhiêu cái loại chất đạm, hay là cái gọi là cái dịch truyền hoặc là cái đạm truyền đó, mình có thể phân loại thứ nhất là protein hoặc là thứ hai là chất béo, chất đường hay như thế nào thưa bác sĩ?
Thì nếu mà có nếu mà mình chia ra thì cái chất độ của muối á, thì nó cũng có rất là nhiều loại. Nó có một loại là 3% của độ muối, cái đó là cái nước rất là đặc của độ muối cho những cái
Ba
người
phần trăm
nào, cho những cái người nào mà độ muối trong cơ thể gọi là độ sodium quá thấp. Rồi thì nó lại có rằng là gì đó 0.9 thì là cho cái đó là cái thông thường nhất, cái đó là cái là nước biển mà mình thường nghe nói á, là cái 0.9. Rồi nó có cái lactate ringer cũng là cái nước biển, thì nó cái độ muối của nó cũng xê xích cái 0.9. Rồi nó còn có one half của 0.9 nữa. Thì đó là những cái loại, còn nó cũng có những cái loại nước mà nó chỉ gọi rằng là nước không thôi, không có có cái chất muối gì trong chỏng cho những người quá nhiều chất muối trong cơ thể của chúng ta. Rồi nó lại có những cái chất đường giống như 5%, 10%, 20%, 30% của cái chất đường ở trong cái đó. Cho nên nếu mà mình nói ra thì nó rất là nhiều, mình không có thể nào mà mình nói được rằng là ô nó chỉ có 5 loại hoặc là nó chỉ có 10 loại, nó không có, mình vẫn có thể mix được. Và hiện tại bây giờ nó lại có thêm ra những cái spa để mà làm đẹp cho người ta, thì lại đưa vô những cái chất để mà cho làm giúp trắng da gọi là glutathione, hoặc là những cái chất vitamin C, những cái chất khác. Cho nên rằng là mình không có thể nói được rằng là một loại sẽ đưa vô cho một người hết.
như vậy là có nhiều loại dịch truyền khác nhau, nhưng mà bệnh nhân thì có quyền chọn lựa các loại dịch truyền mà họ muốn hay không, hay là tùy cái tình trạng sức khỏe của họ mà bác sĩ quyết định là nên truyền cái gì, thưa bác sĩ?
Cái này nói cái này là mình nói sự thật. Thiệt ra người bệnh nhân thì sẽ cảm thấy tôi yếu. Kỳ trước tôi là bác sĩ vô cái này tôi khỏe hơn, thì nó nhưng mà cho dù có đi tới đi nữa đó, thì là cái điều tốt nhất đó là bác sĩ nên thử cái độ máu trong người của bệnh nhân. Tại vì nếu mà bệnh nhân bị tiểu đường mà bây giờ nói là tôi cảm thấy tôi hơi thiếu đường tí xíu, tôi muốn vô cái nước đường, thì cái đó cũng là phải tùy theo là cái loại của người ta thiếu bao nhiêu, người ta cần bao nhiêu. Cho nên rằng là mình khuyên rằng là bệnh nhân đừng có đi tới nói rằng tôi cần như vậy. Có thể nói rằng là ok, tôi cảm thấy tôi hơi thiếu nước, tôi cần bác sĩ nghĩ như thế nào, thì bác sĩ, tại vì bác sĩ là học ra những cái đó để mà họ chuẩn đoán những cái đó để mà họ đưa cái tốt nhất cho chúng ta. Tại vì giống như Hoàng Anh nói, mình có thể đưa vô một loại nước biển rất là hại cho người bệnh nhân nếu mà mình không biết bệnh nhân đó cần cái gì và cái gì sẽ làm hại cho họ.
Như vậy thì cũng có thể hiểu là tác dụng của truyền đạm là nó không chỉ làm cho khỏe lên mà nó có nhiều cái tác dụng khác nữa, tùy cái người. Ví dụ như người nhiều chất nhiều tức là thiếu chất đường hoặc là thiếu chất muối hay như thế nào thì bác sĩ sẽ cân đo đong đếm mà truyền vào cái dịch nó thích ứng với cái nhu cầu của cơ thể. Như vậy thì xin hỏi cái tác dụng của truyền đạm, nếu mà nói có những cái tác dụng cụ thể nhất thì nó chỉ là làm cho khỏe lên hay là nó còn những cái tác dụng nào khác thưa bác sĩ?
Truyền đạm nó có cái nhiều rất là nhiều tác dụng. Thì thứ nhất là tại vì mình yếu, mình có cái vấn đề gì thì mình truyền đạm vô thì mình mới cảm thấy mình khỏe hơn. Thì nhưng mà giống như là nếu mà chúng ta bị viêm, chúng ta mất nhiều chất nước quá hay là cái gì, thì đó lại là một cái loại trị bệnh nữa, chứ không có phải là chỉ là để cho chúng ta khỏe lên mà thôi. Giống như những cái người mà bị tiêu chảy nhiều quá, bị mất chất nước. Còn hiện giống như bên Việt Nam thì rất là nóng, bên bên Texas hiện tại cũng rất là nóng, rất là dễ bị heat stroke đưa tới tử vong tại vì bị hư thận, bị shock. Thì là cái nước biển đó nó lại là một cái loại thuốc rất là quan trọng để mà trị được cho chúng ta, cho nên nó không phải chỉ là làm khỏe. Nhưng mà mình nói là nó khỏe thì cũng đúng, tại vì nếu mà mình bị bệnh mình cần nó thì nó giúp mình bớt bệnh thì mình sẽ khỏe hơn. Cho nên nhưng mà nếu mà chỉ cảm thấy tôi hơi mệt mệt gì đó để mà vô cái nước biển cho tôi khỏe hơn thì tôi cũng khỏe hơn thiệt, nhưng mà nó không phải là chỉ là một cái vấn đề đó mà thôi.
Như vậy những cái tác dụng phổ biến nhất, thứ nhất là làm cho mình khỏe hơn, thứ hai là làm cho mình coi như bù nước, những người nào mà bị mất nước thì nãy bác sĩ có nói, và một cái tác dụng thứ ba bác sĩ cũng có nhắc tới là làm đẹp, khi mà những cái loại truyền đó là nó là truyền ở Việt Nam gọi nôm na là truyền trắng, truyền vitamin C này kia để mà làm cho da có độ mịn, độ bóng, độ căng, có thêm vitamin. Đó là những cái tác dụng khác nhau của cái loại mà mình gọi là nước biển trong hoạt kép đó, tức là truyền vào để giúp khỏe đẹp. Nhưng mà thưa bác sĩ, có nhiều người nôm na hiểu rằng là nước biển giống như là nước bổ gì đó, thuốc bổ vậy đó. Thường mệt mỏi xanh xao thì truyền vô cho tôi bổ khỏe, thì nước biển có cái tác dụng là thuốc bổ hay không?
Đúng vậy. Một loại khác nữa của nước biển là những cái loại mà mình không phải nói là thuốc biển không, mà những cái thuốc biển có chất vitamin. thì có mình chuyên môn thấy gọi là banana bag, là tại vì cái bịch đó đưa lên nó nhìn thấy cái màu vàng nó giống như là cái màu của trái
Cái
chuối đó,
chuối.
thì bên đây nói thì nó có những cái chất vitamin B complex, thì là những cái người nào á mà lớn tuổi họ không có đầy đủ cái chất vitamin B, hoặc là những người nào mà uống nhiều rượu quá, hoặc những người nào mà đưa tới cái bị hư gan suy gan đó, thì là họ cần những cái chất đó, thì cái chất đó sẽ đưa cho chúng ta những cái chất bổ, những cái chất vitamin ở trong chẩm mà chúng ta cần. Rồi có những cái người á mà giống như rằng là mổ xong ăn uống không được, tại vì mổ bao tử, mổ đường ruột hay cái gì đó không có thể nào mà ăn uống được vô, thì không có được chất chất bổ, chất béo, thì chúng ta có thể truyền, gọi là truyền dịch, truyền đạm đó, là sẽ có những cái amino acid giống như hồi nãy Hoàng Anh nói, có chất béo, có chất đường vô trong chẩm để mà cho giúp cho những cái người đó. Tại vì một khi mà sau khi chúng ta mổ một cái gì, chúng ta cần phải có những cái nutrition, những cái độ calorie của chúng ta, để chúng ta có thể lành nhanh cho những cái ca mổ đó, hoặc là những người không ăn uống được họ cũng phải cần những cái đó, thì là cái IV đó sẽ giúp cho mình.
Bác sĩ vừa nhắc tới những công dụng của nó cũng như là những cái công dụng đó thì cũng cho biết là khi nào mình cần tới nó. Nhưng mà nếu mà bình thường, tôi không phải là tôi đang trải qua một ca phẫu thuật, tôi không phải là đang là một bệnh nhân ốm yếu cần nước biển để mà tẩm bổ thêm, mà tôi cũng không phải là một cái người lớn tuổi cần nước biển để mà tăng cường đề kháng. Tôi là một người bình thường, sức khỏe bình thường, tuổi tuổi trẻ trung bình khỏe mạnh, nhưng mà tôi nghĩ rằng nước biển nó tốt vì nó là gọi là truyền đạm, truyền dịch mà tăng đề kháng, mà vừa bổ vừa khỏe vừa đẹp nữa. Tôi lâu lâu tôi tẩm bổ tôi bằng một bịch nước biển được không bác sĩ?
Thì cái này là nói thiệt, câu chuyện rất là có thật nha. Thì là Hoàng Anh làm, thì là có một cô rất là xinh đẹp, thì cổ đi vô nhưng mà cổ rất là sợ mập. sợ lên cân, thì cổ mới hỏi rằng là bác sĩ ơi, bây giờ gì đó em không muốn ăn nữa, em chỉ muốn tới bác sĩ đưa vô cái những cái chất
Chất
béo, chất
bổ.
bổ đó cho em, để em đừng có ăn để mà lên cân. Thì câu trả lời của Hoàng Anh là xin lỗi, mình không có làm những cái chuyện đó, là tại vì cái gì nó natural, nó vẫn là sẽ tốt hơn. Khi mà mình ăn uống vô, cái cơ thể của mình nó cần, nó sẽ tốt hơn. Thiệt ra nếu mà mình nói rằng là mình đưa vô những cái chất béo đó đó, mình nghĩ rằng là sẽ tốt cho mình, dinh dưỡng cho mình rồi cái này nọ, nhưng mà thiệt ra nó có những cái side effect của nó, giống như cái chất đó nó có chất đường, nó đưa vô xem cái chỗ cái mạch máu của mình, nó có thể làm cho mình dễ bị viêm mạch máu của mình hơn, tại đó là chất đường, chất đó nó sẽ attract những con bacteria, rồi mình có thể bị allergic, mình bị sốc với lại cái đó. Cho nên rằng là một khi mà mình cần thì mình hãy nên làm, còn nếu mà mình không cần đó thì là mình đừng có nên làm, lạm dụng những cái đó. Tại vì giống như Hoàng Anh nói, cái gì tự nhiên nó vẫn sẽ tốt cho chúng ta nhiều hơn là những cái gì mà mình phải đi trị liệu.
Như bác sĩ có nhắc tới là có những cái phản ứng phụ của cái việc là truyền đạm, truyền dịch, truyền nước biển đó, là những phản ứng phụ đó đi từ nhẹ nhất là có thể là dị ứng, mà nặng nhất là có thể bị sốc, mà nhất là sốc phản vệ là gây tử vong. Quý vị nghe cái từ sốc phản vệ này rất nhiều trong cái thời Covid đó, thì có những nhiều người mà chích cái mũi tiêm Covid, vaccine Covid vô, họ bị sốc phản vệ đó, là họ bị ảnh hưởng tới tính mạng. Thì cái chuyện truyền dịch nó cũng gây tới sốc phản vệ nếu như cơ thể của mình quá chống cự và không không thích nghi, không chịu cái đạm, cái dịch truyền vào, thì có những cái phản ứng phụ như vậy, và cũng có những cái cảnh báo là cần thì mới xài. Thì bây giờ cái câu hỏi chắc chắn cho những người thắc mắc là ai cần truyền dịch đạm, ai cần và khi nào thì nên cần, thì câu trả lời của giới chuyên môn là
Thì nếu mà nói tới ai cần á, thì là mình phải coi tới cái người đã bị cái bệnh như thế nào. Mà còn nói về sắc đẹp thì đó là cái chuyện chuyện riêng nha, cái đó là chuyện mình không nói tới, mình chỉ nói tới bệnh nhân mà thôi. Thì những cái người á mà cần về cái chỉ nói rằng là nước biển, là nước nước muối, hoặc là cái nước để mà truyền hydration đó, thì những cái người nào mà dĩ nhiên ăn uống khó khăn, không có uống được nhiều nước, vì cái lý do gì đó họ không uống được nhiều nước, thì họ nên đi truyền nước biển, tại vì mình không muốn bị gọi là bị mất chất nước nhiều quá, nó sẽ đưa tới hại thận, hại đủ thứ hết. Rồi những cái người á mà lớn tuổi, quá quá lớn tuổi mình cũng coi chừng, quá lớn tuổi cũng có thể cho truyền nước biển tốt, hoặc là nước biển cũng có thể làm hại cho họ, nếu tim của họ không tốt, thận của họ không tốt, thì họ sẽ giữ lại cái chất nước đó ở trong người và đưa tới phổi thì rất là hại nha. Nhưng mà những cái người á mà nếu mà lớn tuổi đó mà không ăn uống được, cái độ thì họ bị quá dehydrate thì là họ lại lên cái độ muối trong người quá cao lên, thì họ lại cần một tí xíu, mình nghe nó hơi kỳ, một tí xíu nước biển cho mà đổ vô trong chỗ muối, nhưng mà mình cần cái nước nó nhiều hơn, cho nên là phải đưa vô cái chất nước đó cho người ta. Những người nào bị sốt cao cũng cần phải có cái nước biển này, và tại vì họ bị mất chất nước khi là mà cái nhiệt độ lên cao, và mình cần nước vô lại cho cái cơ thể của mình, và mình cần chất nước để mà mình hạ cái nhiệt độ đó. Và những cái người nào đó mà giống như là vì lý do gì mà uống thuốc lợi tiểu hay cái này nọ cần lại chất nước, hoặc thuốc uống quá liều thuốc lợi tiểu, thì có nghĩa nó có nhiều, rất là nhiều cái vấn đề. Những người nào mà bị tiêu chảy, bị mất, nói chung là những cái người nào bị mất chất nước thì mình phải đưa lại chất nước cho người ta. Những cái người nào mà mổ xẻ, hoặc là những người nào bị bệnh về đường ruột, hoặc là bị những cái bệnh mà không có absorb được những cái thức ăn, những cái chất bổ, thì họ cũng cần phải đưa nó vô lại ở trong cái cơ thể của mình. Thì có nhiều người đó là họ bị cái gọi là suy tim, họ bị sưng cái cơ thể của họ quá, cho nên cái người trong cái cơ thể của họ đó, cái bao tử, cái đường ruột nó sưng quá, họ cũng không có absorb được những cái chất tốt, giống như là những cái chất protein của albumin, thì họ cũng cần những cái đó vô trong cơ thể của họ. Cho nên nếu mà nói ra thì nói nhiều lắm, nhưng mà mình suy cho cùng á, thì mình phải ngồi mình xuống mình suy nghĩ coi coi rằng là mình có nên nói chuyện với bác sĩ của mình là về mình có cần hay là không, thì bác sĩ sẽ đưa ra một câu trả lời đúng hơn, tại vì bây giờ mình nói thì nó quá nhiều ở vấn đề để mà cần nước biển hay không cần.
Trong những trường hợp bác sĩ liệt kê thì Trà My cũng nhớ tới có nhiều trường hợp như thế này được ứng dụng mà không biết đúng hay sai. Ví dụ cho có những cái trường hợp là một người vừa bị ngất xỉu, bị hoảng sợ, bị sốc, bị bàng hoàng cái gì đó, hết hồn, thất kinh hồn vía ra, họ ngất xỉu, thì cái người ngất xỉu đó được xử lý bằng cách là đưa vào bệnh viện truyền một chai nước biển. Cái đó đúng hay sai và tại sao có việc này?
Một người ngất xỉu thì sorry để Hoàng coi coi tại sao cái screen của Hoàng Anh nó đổi vào đây. Một người ngất xỉu đó thì là tùy nha. Một người ngất xỉu đó nếu mà chỉ ngất xỉu gì mình hồi hộp mình đi vô á, là có thể là tại vì cái sự đó nó thay đổi lên cái huyết áp của chúng ta. Thì nếu mà huyết áp nó xuống thấp quá thì có thể là mình sẽ vô một tí xíu nước biển để mà nâng nó lên cao. Mà nếu mà cái người mà trẻ khỏe mạnh, không có thận, không có tim thì vô một lít nước biển sẽ không sao hết, tại mình nghĩ là một lít. Nhưng mà cái người nào mà bị suy tim, tim yếu hoặc là bị thận mà mình vô nước biển liền như vậy để mà giúp cho người ta lên, thì cái đó là mình phải coi lại, là tại vì cái đó có thể làm cho nước đi vô trong cái phổi của người ta, làm cho người ta tệ hơn. Cho nên nếu mà khỏe mạnh vô một lít nước biển thì không sao hết.
Dạ. Rồi cũng có những trường hợp đi làm mệt mỏi, thí dụ như đi làm xa nhà hoặc là đi làm một cái kỳ công tác nào đó 5 7 ngày mệt mỏi, hoặc là vừa xong một cái dự án nào mệt mỏi, người ta cảm thấy kiệt sức, người ta đi vào bệnh viện xin truyền đạm truyền dịch để khỏe lại, thì cái chuyện này, dạ, cái ứng dụng này đúng hay sai và nên hay không nên?
Bao giờ đi nữa, nếu mà mình cảm thấy mình mệt, mình uống một ly nước hay hai ly nước mà mình vẫn cảm thấy mình uống được nước đó, hoặc là nước, những cái nước nó có chất electrolyte này nọ, thì nó vẫn
Chất
là
điện
tốt
giải.
hơn. Như và cái này là nói thật, nếu mà chúng ta là giống như Hoàng Anh nói, khỏe, tim khỏe, thận khỏe, mình vô một lít nước biển, sodium chloride, cơ thể của mình sẽ cảm thấy khỏe hơn, là cái thứ nhất đó. Là giống như mình cứ ngồi mình suy nghĩ, nếu mà mình mệt quá mình đi tắm một tí xíu nước hơi lạnh tí xíu, mình sẽ cảm ra đi ra mình cảm thấy mình sảng khoái hơn, đúng không? Thì là tại vì cái nhiệt độ trong cơ thể của mình nó sẽ xuống 1 2 độ, tại vì nhờ cái nước biển đó. Thì là cái chất ở trong cái não của mình sẽ đưa ra cái chất dopamine, thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy mình sảng khoái, mình khỏe hơn, mình làm việc dễ hơn. Thì đó, nhưng mà nếu mà những người nào mà cảm thấy uống nước được, không có gì hết, cái khí hậu hơi nóng hay cái gì, đi vô tắm một tí xíu nước lạnh, đi ra cũng sẽ sảng khoái như vậy. Có điều rằng là không có lâu bằng cái nước biển, là tại vì cái nước biển nó sẽ hạ cái nhiệt độ của mình xuống lâu hơn là cái kia. Nhưng mà cũng giống như Hoàng Anh nói, cho dù rằng là có lấy nước biển hay không thì cũng nên đi tới một chỗ mà của bác sĩ để bác sĩ biết mình có bị bệnh gì hay không. Mình vô nước biển, những cái process mình làm nó có rằng là nó đúng hay không, để mà đừng có bị
Phản ứng
viêm
phụ.
khi mình làm nước biển vô, hoặc là mình có tim, có thận, có cái gì mà mình vô nước biển sẽ bị có vấn đề hơn.
Có nhiều người cứ nghĩ rằng nước biển cứ như là thần dược hoặc là thuốc bổ, vì đó khi cần thì cứ bỏ vô bồi bổ thôi. Tôi đi làm mệt mỏi về, ví dụ sau một tuần làm việc đi công tác xa về, tôi thấy tôi kiệt sức đuối quá, thôi vô nước biển đi cho nó lẹ, tại vì ăn uống chắc cũng lâu lắm mới lấy lại sức. Vô nước biển lấy lại sức liền, ngay nhanh, hiệu quả tức thì lời khuyên của giới chuyên môn.
Thì giống như bạn đã nói, cái gì mà nó tự nhiên thì nó vẫn sẽ tốt hơn cho cơ thể chúng ta nếu mà chúng ta chịu được cái tự nhiên. Thì ăn uống uống nước thật nhiều, những cái thời buổi mà nóng đi ra ngoài làm việc uống nước nhiều vô để mà thứ nhất là mình đổ mồ hôi mình xả ra được này nọ đó, nó vẫn là tốt hơn là mình đi vô nước biển. Nhưng mà có những cái người giống như là bị chemo hay là những cái người nào mà thật sự là cần nước biển là tại vì người ta mất chất nước nhiều quá, người ta uống trở lại không được, hoặc là những cái người mang thai họ cứ ói hoài họ uống nước vô không được, thì cái đó là những cái mà mình cần thiết cho nước biển, hoặc là những cái đó. Nhưng mà mình nói cái tới đây là mình nói là cái để mà replace lại cái nước nha, còn những cái mà để mà cho những cái chất khác nó đặc biệt hơn nữa thì nó lại là một cái vấn đề khác nữa.
Dạ, nếu mà muốn nước biển để mà là gọi là cho những cái chất bổ vào người bù lại cái việc tôi bị kiệt sức đuối sức này kia đó, thì có nên hay không, cứ mỗi lần kiệt sức như vậy thì đi châm nước bổ vào người, thưa bác sĩ?
Thì thuốc bổ á, là khi nào mình thiếu cái thuốc bổ thì mình hãy bỏ vô cái thuốc bổ, còn nếu như mà mình đủ thuốc bổ mình cho thêm vô nữa thì cũng giống như là không có, có nghĩa rằng là cái cơ thể của chúng ta đó là sẽ có một cái threshold của cái thuốc bổ, mà giống như là bây giờ giống như cơ thể của chúng
Cái
ta mình sẽ
ngưỡng thôi hả?
mình cảm thấy nói nôm nôm na đi, nói thí dụ cho dễ hiểu tí là nếu như cơ thể của chúng ta cần độ của thuốc của chất vitamin B đi là 5 hoặc chất biotin là 5. Bây giờ mình cho lên thành 10 đi nữa thì mình cũng chỉ có xài 5 mà thôi. Thì là nếu mà mình yếu mình cho nó vô mà mình không cần thì thiệt ra nó cũng không có hại gì, nhưng mà nó cũng không giúp được mình cái gì hết. Thì là đó là tại sao khi mà mình cần thì bác sĩ sẽ nói là mình cần hay là không.
Có những trường hợp mà cần nhất đó là những người mà ăn uống không được, do đang điều trị sức khỏe lạc miệng quá, không thể cảm thấy ngon miệng, không có vị giác, để không có tinh thần để ăn uống, thì người ta thường truyền dịch truyền đạm vô để có cơ thể nó có cái chất bổ để nuôi dưỡng cái cơ thể hoạt động trong lúc đang chống chọi với bệnh tật. Đó là cái chuyện mà mình thấy rất là thường. Chứ còn những người khỏe mạnh lâu lâu mệt một chút đi vô nước biển liền thì nhiều khi lạm dụng lợi bất cập hại như những cái gì mà mình vừa nói. Thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ nói là tự nhiên thì tốt hơn, uống nước bình thường, nước lạnh nước lọc bình thường là đã tốt rồi, nhưng mà đặc biệt trong những trường hợp nào thì mình cần chất điện giải như bác sĩ nói đó, thì nếu mà trong những trường hợp cần chất điện giải đó thì trong tự nhiên mình có những cái nước uống nào có chất điện giải, thưa bác sĩ?
Thì rất là có nhiều cái nước ở có cái chất đó gọi là cái electrolyte đó, thì là Powerade có, Gatorade có nè, Pedialyte có nè. Nhưng mà một khi mà mình uống những cái nước đó thì mình phải coi chừng. Những người mà tiểu đường thì phải coi chừng, tại những cái chất đó nó có một tí xíu chất đường ở trong chẩm, cho nên là mình phải nên kiếm cái nào đừng có nhiều đường quá. Người ta thường thường bỏ vô tí xíu đường để mà cho nó dễ uống, tại nó ngọt ngọt tí xíu cho cho người khác dễ uống, cho nên đó là cái mà mình phải coi chừng. Những cái trường hợp nào mà mình cần uống electrolyte thay vì nước đó là một khi mà mình đổ mồ hôi quá nhiều. Một khi mình đổ mồ hôi quá nhiều thì mình sẽ bị mất đi chất nước của mình, chất muối của mình, cho nên là mình cần cái đó. Hoặc là những cái người nào mà đi tiêu chảy quá nhiều cũng sẽ mất đi những cái chất electrolyte, cho nên nếu mà nói ra uống được đó thì là nên uống electrolyte. Còn có những cái người á, thì cái thận bị yếu mà cái độ muối thì thấp, cho nên họ cũng phải uống những cái nước nào mà có tí xíu chất muối ở trong chỏng, chứ không phải rằng là cái này mình nói thiệt ra phần đông 99% uống nước đều là tốt hết, nhưng mà có một ít người uống nước nước nhiều quá không tốt. Đó là tại sao mình cần phải đi nói chuyện với bác sĩ của chúng ta coi coi uống loại thuốc nước nào nó tốt hơn. Những cái người mà bị thận, những người nào mà đi thử ra thấy độ muối nó thiếu, hoặc là những người nào mà bị bệnh tim, suy tim thì nên nói chuyện với bác sĩ về những cái chất nước mà chúng ta uống.
Bác sĩ nhắc tới những cái loại nước mà có chất điện giải nhiều là những cái loại mà nước uống thể thao đó quý vị, thì có những cái nhãn hiệu mà mọi người thường hay nghe tới, như là Gatorade, rồi nhưng mà trong
Gatorade,
thiên nhiên tự nhiên thì
Powerade,
hình như
Pedialyte. Còn nếu mà chúng ta mà không kiếm được, tại vì ở những cái nơi mà không có những cái nước đó, nước uống đó đó, thì là mà đổ mồ hôi nhiều quá thì lấy nước dừa bỏ tí xíu muối vô uống. thì nó cũng
Nước
dễ.
dừa cũng có chất điện giải rất là nhiều. Dạ, cảm ơn bác sĩ. À, bây giờ thì có người thắc mắc rằng như vậy thì những ai không nên truyền dịch, truyền đạm, có cái tuổi nào giới hạn không nên làm hay không thưa bác sĩ?
Những người nào mà bị thận yếu, những người nào mà bị suy tim thì đừng nên, không phải là đừng nên, nhưng mà nên khi mà cho cái đó vô thì phải nói chuyện rất là kỹ lưỡng với bác sĩ, là tại vì một khi thận yếu, thận hư hoặc là suy tim, một khi mà chúng ta cho những cái chất nước, những cái chất fluid đó vô thì cái cơ thể của chúng ta không có thải cái đó ra được, hoặc là không có đưa đi vô những cái chỗ khác được, thì nó sẽ đưa vô trong cái phổi và nó sẽ giữ nước trong phổi, mà phổi nhiều nước quá chúng ta sẽ không thở được và sẽ đưa đi tới tử vong. Đó là những cái đó. Những cái người nào mà dễ bị dị ứng với những cái chất electrolyte, những cái chất amino acid thì cũng nên coi chừng, và đừng nên lạm dụng quá. Và cũng nói thêm lần lần cái kháng thể của chúng ta là một khi chúng ta bị không dị ứng với nó, có nghĩa rằng là chúng ta phải gặp qua nó, có nghĩa là mình phải sử dụng nó thì nó mới kháng thể lại, nó có thể đưa tới cái dị ứng, chứ không có phải rằng là từ trước tới giờ tôi làm cái đó tôi không có bị dị ứng thì 100% tôi không bị dị ứng đó. Cái đó là không phải. Dị ứng của chúng ta, kháng thể của chúng ta có thể tự nhiên một ngày đẹp trời không thích cái đó nữa và sẽ phải cái đó, cho nên là phải canh chừng để mà có khi mà làm cái bị dị ứng thì bác sĩ sẽ biết được liền. Còn nói tới tuổi nào á, mà không có cho vô được cái đó thì mình không thể nào nói tuổi nào, tại vì tuổi nào cũng có thể bị bệnh, tuổi nào cũng có thể và phải cần những cái nước biển hoặc là những cái nước đạm đó, cho nên là mình không thể nói rằng là trên 100 tuổi là không không nên làm, dưới mấy tháng thì không nên làm. Nhưng mà có điều rằng là khi mà chúng ta cho cái gió vô thì chúng ta phải thật là cẩn thận, là tại vì nếu mà trên 100 tuổi thì dĩ nhiên thận không tốt, tim không tốt bằng người 40 tuổi, đó là chuyện đương nhiên.
Dạ, nếu như trong trường hợp cần phải truyền dịch, truyền đạm, truyền nước biển đó, thì những lưu ý gì trước khi truyền, trong lúc truyền và sau khi truyền, xin bác sĩ cũng cho những lời khuyên.
Thì dĩ nhiên trước khi truyền là mình phải coi coi người bệnh nhân đó có cần cái nước biển thiệt hay không, cần bao nhiêu, cần cái gì, cần nhiều muối hơn, cần nhiều đường hơn, hay là cần 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 ra làm sao, và thì mới mới bắt đầu quyết định được là thứ nhất là có truyền hay không. Giống như cái người đó đi vô mà cảm thấy là tim của họ yếu quá, đi vô cái clinic thôi, đi vô văn phòng thôi mà cảm thấy tim tim yếu quá mà truyền nước biển ở trong văn phòng nguy hiểm, thì mình sẽ nói rằng là không nên, nên đi tới chỗ bệnh viện khi mà có nhiều cái người canh chừng hơn, hay là những cái thứ đó. Rồi cái thứ nhì khi mà truyền nước biển là mình phải coi coi có tim có đập mạnh hơn không, huyết áp có lên nhiều hơn không, có bị khó thở hơn không. Tại giống như Hoàng Anh nói, một khi mà mình truyền cái chất nước vô cơ thể của chúng ta đó, thiệt ra chỉ có 1/3 đi vô cái mạch máu mà thôi, 2/3 là đi ra cái tissue và cái phổi của mình. Cho nên nếu mà mình chịu không được cái đó, mình không có sa thải được cái đó thì là nó đưa qua phổi nhiều hơn, thì là sẽ có thể đưa tới tử vong, người ta thở không được. Và hỏi quay Hoàng Anh đã có từng làm những chuyện đó chưa, thì là lúc residency thì cái này là bắt buộc, là tại vì cái người đó bị sốt, gọi là septic shock, có nghĩa là bị sốt quá cao đưa tới cái nhiệt độ đi xuống, cái huyết áp đi xuống, thì mình bắt buộc mình phải đưa vô nước, mình phải đưa vô nước rồi mình mới đưa vô pressure được, thì cái người đó bị nước đi vô phổi và mình phải đút ống thở. Nhưng mà cái đó là cái cho nên rằng là có thể xảy ra chứ không phải là không có thể xảy ra. Thì đó là những cái mà mình phải canh, và sau khi mình cho những cái chất đó vô, mình xong rồi mình đi về mình phải canh coi huyết áp của mình ra sao, mình có bị dị ứng cái gì hay không. Đó là những cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ kỹ trước khi mà mình cho vô những cái nước biển hoặc là những cái chất đạm.
Về phía bệnh nhân đó thì sau khi họ truyền dịch, truyền đạm, truyền nước biển về nhà rồi đó thì họ có cần phải nghỉ ngơi bao nhiêu lâu hoặc là nghỉ dưỡng bao nhiêu lâu không, hay là họ cứ sinh hoạt bình thường, hoạt động bình thường như như bình thường chứ không có kiêng cữ gì cả thưa bác sĩ?
Thì sau khi mà xong rồi thì tùy cái bệnh nào, thì là nếu mà do nước biển thì là không sao hết, nhưng mà nếu mà do cái bệnh mà làm chúng ta cần thì là mình khuyên cái gì là mình khuyên theo cái bệnh của người ta, bệnh trạng của người ta, bệnh lý của người ta. Còn nếu như mà tôi cảm thấy tôi chỉ có mờ, tôi mơ hơi mất chất nước, tôi cần vô cái nước biển, cái tôi về tôi cảm thấy khỏe, tôi đi đứng lại được thì cái đó không sao hết, cứ việc đi đứng, cứ việc ăn uống bình thường, tùy theo cái cơ thể của mình sẽ cho mình biết cái nào mình có thể làm được, cái nào mình không có thể làm được. Mình về mà mình cứ tiếp tục chóng mặt, nhức đầu thì dĩ nhiên không nên khiêng đồ nặng này nọ, mà phải nên gọi cho bác bác sĩ, cái đó là tùy theo cái bệnh lý của mỗi một người.
Câu hỏi thắc mắc tiếp theo là tự ý truyền dịch, truyền đạm, truyền nước biển, không cần bác sĩ chỉ định, không cần hỏi thăm bác sĩ, cứ thích là truyền, thích là tự ý làm, được hay không, nên hay không, có sao không?
Cái câu hỏi kế tiếp là Hoàng Anh hỏi coi có chỗ nào mà làm như vậy hay không, có nghĩa là có ai có thể đi ra cái chỗ khác mà làm vậy hay không, thì chắc chắc có mới có câu hỏi đó. Thì thường thường á là Hoàng Anh không biết những chỗ khác ra làm sao, nhưng mà thường thường nếu mà muốn order những cái chất đó thì là phải có cái license thì mình mới order được những cái đồ đó về để mà đưa ra. Nhưng mà có thể rằng là có những chỗ khác có thể lấy được những cái đó mà không có cái license thì Hoàng Anh không biết. Nhưng mà cái giống như Hoàng Anh nói rằng là không nên, tại vì cái cơ thể của chúng ta cần cái gì. Giống như nếu mà mình nói rằng là cơ thể của mình cảm thấy mình yếu là vì cái độ muối của mình cao quá hay độ muối của mình thấp quá, rồi mình đưa vô thêm nữa nó lại sẽ càng hại hơn. Hoặc là mình giống như Hoàng Anh nói, cái độ chất đường ở trong những cái gọi là cái nutrition nó rất là cao, mà mình vô những cái chỗ mà không có bằng, không có monitor này nọ, có thể làm cho chúng ta bị viêm máu, mà viêm máu thì rất là nguy hiểm, có thể đưa tới tử vong. Và nếu mà mình bị thận hay là mình bị cái gì á mà mình không biết được mà mình đi tới người ta lại đưa cái đó vô thêm nữa, thì là nước nó sẽ đưa đi vô một cái chỗ khác nữa, nó có thể làm ra nước bị sưng phù, hoặc là nó làm ra phổi không thở được, cũng có thể thương tới tử vong. Và nếu mà nửa chừng mình bị phản ứng mà cái chỗ đó không có cái gì để mà cứu được mình khi mà mình bị phản ứng, thì cái đó nó cũng rất là tai hại. Nếu mà mình nghĩ rằng là ô tôi hơi mệt một tí xíu mà tôi làm hết, thì coi mình suy nghĩ coi cái sự rủi ro của mình nó rất là cao, thì cái đó là Hoàng Anh khuyên rằng là không nên đi tới những cái chỗ đó.
Hồi nãy bác sĩ có đặt câu hỏi là có nơi nào mà cứ hễ mình cần là tới là tiếp nước biển, truyền đạo, truyền dịch cho mình được hoài hay không, thì câu trả lời ở Việt Nam là có, là tại vì không cần tới trung tâm y tế, trạm xá gì cả, có những người tới tận nhà truyền nước biển tại gia luôn đó bác sĩ. Có những cái đó, những cái cô y tá lưu động tự ý hành nghề, không biết có được phép hay không thì mình không biết, nhưng mà mình thấy có cái nhu cầu và có cái sự đáp ứng nhu cầu đó, là người ta cứ kêu y tá tới nhà truyền nước biển, vô tội vạ, không cần phải bác sĩ chỉ định hết, mệt cái là kêu y tá tới truyền nước biển. Cái chuyện đó ở Việt Nam thấy cũng nhiều, thành ra có cái chuyện đó thì mình cũng phải cẩn thận. Với lại những cái trung tâm y tế bệnh viện thì chắc chắn là họ sẽ không làm một cách gọi là tràn lan mà theo ý thích của bệnh nhân được, mà họ phải có cái gọi là cái khoa học, cái sự cần thiết cho sức khỏe của bệnh nhân thì họ mới làm. Nhưng mà với những cái tự ý như vậy đó thì mình cần lưu ý, giống như bác sĩ vừa nói. Vậy thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, tôi tuyên truyền nước biển thường xuyên, không phải là do bệnh tật mà tôi thường xuyên là tôi muốn tẩm bổ như vậy đó, thì lâu dài có sao không, có sợ gì không?
Thì thiệt ra thì phần đông á thì là mình nói rằng là nếu mà một người mà cần á mà cứ vô nước biển hoài á, thì là tại vì họ cần, thì rằng là có vô để mà có một cái người canh để mà biết make sure cái mình làm á là nó sterile, không có bị viêm đường nhiễm này nọ, thì là cũng nếu mà cần. Còn nếu mà không cần thì Hoàng Anh khuyên rằng những cái gì mà tự nhiên hết nó vẫn sẽ tốt hơn. Tại vì có thể là thận của mình yếu, tim mình yếu, có thể là mình sẽ bị viêm, những cái đó nó có thể đưa tới hoặc là có người vô IV sẽ bị sưng tai, có sẽ làm cho thành một cái cục máu đông ở ngay chỗ cái mạch máu nhỏ này nọ, nó là những cái rủi ro nó có thể làm ra. Cho nên là mình nên tin mình nên hỏi bác sĩ trước để mà tin cái lời của bác sĩ trước.
Bây giờ là câu hỏi của người đang theo dõi chương trình Tấn Đoàn. Em bị ung thư hạ hầu họng, đã hóa xạ trị xong, đã xuất viện, hiện đang rất là ốm, cho hỏi em có nên đi bệnh viện truyền nước biển không?
Cái những cái người á mà bị ung thư thì giống như Hoàng Anh nói vậy, những cái người nào mà bị bệnh do cái vấn đề gì đó, do ung thư, do ăn uống không được, do yếu, do mất chất sức, thì nên đi để mà coi gặp bác sĩ để mà nên đưa cái đó là những người cần cần, và cái đó là mình nên đi làm. Cho nên là câu trả lời là yes, nên đi coi cái đó để em.
Dạo gần đây em thấy răng mình hay bị tê thì có triệu chứng như thế nào? Cái này có sao không thưa bác sĩ?
Răng của mình tê, thường thường những cái Thì mình phải coi coi cái đó là nên đi gặp nha sĩ để mà coi coi răng của mình có bị viêm cái gì hay không, cái dây thần kinh của cái răng nó có ra sao hay không. Nhưng mà những cái khác nữa, nếu mà đi gặp nha sĩ mà nha sĩ nói rằng là răng với lại họng của chúng ta là bình thường thì nên đi gặp bác sĩ để mà thử máu coi coi có thiếu chất vitamin B hay không, có thiếu chất vitamin D hay không, hoặc là có cái tuyết giáp trạng có bị cái gì hay không, tại những cái đó nó có thể đưa ra cái triệu chứng hơi tê. Nhưng mà nếu mà tê lên cái mặt hoặc là cái hàm hoặc là một bên á thì đó là một cái chuyện khác nữa, tại cái đó là vô cái dây thần kinh của não nha. Nhưng mà nếu mà là răng thì Hoàng Anh khuyên rằng là nên đi gặp nha sĩ trước.
Quý vị đang theo dõi trực tiếp, quý vị có thắc mắc nào liên quan tới bệnh tình của mình hoặc là những kiến thức về y học thưởng thức, xin để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp ngay. Lúc này thì chương trình gần hết giờ rồi, còn vài phút cuối cùng để dành để giải đáp cho quý khán giả. Mong quý vị nhanh tay để trong phần bình luận nhé. Một câu hỏi tiếp theo của khán giả là mình hay tắm đêm, như vậy thì có dễ bị ứ nước, đọng nước trong phổi hay không, thưa bác sĩ?
Dạ thì ở thiệt ra nếu mà chúng ta tắm giờ nào đi nữa đó thì là nước không có cách nào để mà thu hấp từ cái da của mình để mà đưa vô trong cái cơ thể của mình được hết, cho nên rằng là câu trả lời là không có sao. Nhưng mà nếu mà nói người xưa cứ nói là tắm đêm thì dễ bị bệnh, dễ bị viêm phổi thì cái đó thì Hoàng Anh không biết nha. Nhưng mà nếu mà nói rằng là tắm đêm cái chất nước đó đưa vô phổi thì không 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 có cách nào mà nó đưa vô như vậy được.
Một câu hỏi khác là mẹ em lớn tuổi hay mệt mỏi, biếng ăn, khó ăn, có nên truyền nước biển thường xuyên không?
Cái đó là phải coi coi thận với lại tim của bà như thế nào. Nếu thận với tim mà yếu đó thì rằng là không nên truyền nước biển thường xuyên quá. Còn nếu như mà bà chi thiếu, cái đó là mình phải coi, tại vì ăn uống không được sẽ theo thiếu chất nước. Thiếu chất nước nhiều quá thì nên phải cho nước biển vô. Cho nên rằng là phải đi để gặp bác sĩ coi bác sĩ khuyên như thế nào, là cho vô nhiều, cho vô ít, bao nhiêu lần phải cho vô và có cần cho vô hay không, thì cái đó là bác sĩ khi thử máu này nọ họ sẽ biết được.
Một thắc mắc nữa là sau một cái cú sốc do vì buồn chuyện gia đình, ăn uống không được, nghỉ ngơi không được, cơ thể mệt mỏi, đuối sức đó, thì có nên đi truyền dịch đạm, truyền nước biển hay không?
Cái đó là tùy, nếu mà chúng ta cảm thấy rằng là có những người bị sốt nhiều quá sẽ mất, sẽ rụng tóc rất là nhiều, ăn uống khó khăn này nọ đó, thì mình khuyên rằng là những cái gì tự nhiên nó vẫn sẽ tốt hơn. Nếu mà chúng ta có thể ăn uống lại bình thường, uống nước bình thường, uống chất bổ lại bình thường thì cái đó là cái tốt nhất. Nhưng mà nếu mà thiếu những cái gì quá trầm trọng, giống như là thiếu chất chất prealbumin, những cái chất protein này nọ quá trầm trọng thì đi một hai lần cũng không có sao. Nhưng mà giống như Hoàng Anh vẫn nói, cái gì tự nhiên cho chúng ta vẫn là sẽ tốt hơn, là tại vì cái bao tử của mình không có ăn một lâu dài nó sẽ càng ngày nó sẽ càng thắt, nó nhỏ trở lại thì mình không ăn được nhiều. Đó là tại sao khi mà cho dù mổ xẻ hay cái gì đi nữa, một người mà yếu quá đó, người ta thà lấy cái ống người ta bỏ vô để người ta cho thức ăn vô bao tử do đường ruột còn hơn là cho qua cái IV, cho qua cái dung dịch đó. Là tại vì mình muốn cái bao tử, cái cơ thể của chúng ta cái gì nó càng tự nhiên thì nó sẽ càng tốt hơn. Cho nên rằng là mình khuyên rằng là nên ăn uống lại kỹ lưỡng lại trước khi mình dùng qua những cái IV đó. Tại vì thiệt ra những cái đó đó, cái chất của nó, dạ Hoàng Anh cũng muốn nói là những người mà muốn ốm mà muốn ngã IV đó, thiệt ra nó còn tệ hại hơn, tại vì nó nhiều chất hơn, nó sẽ làm mình mập hơn chứ không có ốm hơn đâu nha. Dạ, tại vì nó có chất nhiều, nó chất calorie trong trọng lắm, cho nên cứ nghĩ rằng là tôi bỏ cái chất đó vô tôi không ăn là tôi ốm lại, thiệt ra không có đâu, nó vừa dễ bị viêm, nó vừa dễ bị mập hơn nữa. Nhưng mà nếu mà cảm thấy cái sốc đó thì một hai lần thì cũng được, nhưng mà nếu mà làm được tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Và nếu mà chúng ta vẫn áp dụng được đường ruột của chúng ta, bao tử của chúng ta thì vẫn sẽ tốt hơn.
Bác sĩ nhắc tới IV tức là truyền qua tĩnh mạch đó, tức là mình đang nói là truyền đạm, truyền dịch hoặc là truyền nước biển, theo tiếng gọi bình dân nôm na là truyền nước biển đó, là truyền qua tĩnh mạch, thì cái cách đó là cái cách mà gọi là cực chẳng đã, không còn cách nào khác thì cũng thì mới làm thôi, chứ còn ngoài ra là nó cái gì cũng phải ăn uống từ cái chất bổ dưỡng qua cái đồ ăn thức uống dinh dưỡng của mình vẫn là tốt nhất. Và bác sĩ cũng nêu lên một cái ví dụ là có những bệnh nhân mà người ta ăn không được đó, thì người ta được đưa thức ăn vào bằng một cái đường ống chứ còn không có truyền cái dịch qua cái đường tĩnh mạch này nữa. Thì như vậy thì quý vị cũng hiểu là lúc nào là nên cần truyền dịch, truyền đạm, truyền nước biển ha quý vị, chứ không phải là ai cũng cần và không phải là lúc nào nó cũng là có tác dụng tốt cả. Nãy giờ mình đã lưu ý những cái tác dụng phụ và mình cũng lưu ý những cái việc lạm dụng. Thì cuối cùng trước khi kết thúc chương trình, xin bác sĩ những cái lời khuyên, tức là bây giờ cái chuyện truyền nước biển không chỉ là để cho nó khỏe, nó bổ mà còn để cho nó đẹp nữa. Đẹp ở đây là mình nói trên cái khuôn mặt người ta truyền cách gọi là nước biển, nhưng mà không phải là nước biển vô người nha quý vị. Cái nước biển kia là nó là nước sinh tố đó, vitamin
Dạ.
chất. Dạ thì là
Bây giờ
khuyên là
thì
như vậy.
hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều cái nhu cầu cho da trắng hơn, cho nên là có rất là nhiều cái nhu cầu để mà cho người ta đưa vô cái những cái chất gọi là chất glutathione, những cái chất vitamin C này nọ để mà cho da trắng hơn. Thì cái đó là quyết định của mỗi một người. Thì Hoàng Anh cũng mong là những người mà có đi tới cái đó thì cũng đi tới một cái chỗ nào mà có một cái người bác sĩ hoặc một người chuyên môn về về cái ngành đó, để mà người ta biết bao nhiêu độ bao nhiêu, cái nào là quá lạm dụng, cái nào là good, cái nào là an toàn cho cơ thể. Và Hoàng Anh cũng xin chia sẻ rằng là cái gì mà an toàn cho chúng ta, cái gì mà tự nhiên thì đều tốt cho cơ thể của chúng ta hết. Cho nên nếu mà không cần quá, thứ nhất là vừa tốn tiền, thứ hai nữa là có thể làm hại cho chúng ta, thì mình nên suy nghĩ và mình nên nói chuyện với bác sĩ của mình về cái đó.
Bác sĩ nhắc rất là nhiều về cái từ là tự nhiên, điều độ tự nhiên là tốt nhất, cân bằng là tốt nhất. Lúc nãy có nhắc tới những cái chuyện là người ta dùng cái chuyện truyền dịch, truyền đạm để mà là một cách tẩm bổ cho cơ thể để tôi nhịn ăn, tôi sợ mập, tôi sợ lên cân, tôi sợ béo, tôi sợ tôi ăn ngoài cái nhiều dầu mỡ quá tôi lên cân, tôi truyền cái đó vô là coi như tôi khỏi ăn mà tôi vẫn có thức bổ đó. Thì bác sĩ nói rằng đây không phải là phương pháp tốt, lợi bất cập hại là vì nó quá nhiều cái chất bổ thì nó còn lên cân hơn nữa. Thì ở đây có một người đang theo dõi chương trình, Ngọc Nguyễn xin hỏi, vậy thì em muốn giảm cân thì ăn uống như thế nào để giảm cân được thưa bác sĩ?
Thì ra thì nếu mà nói tới giảm cân á, điều tốt nhất là ăn uống healthy, ăn uống đều đặn và tập thể thao thường xuyên, cái đó mới là cái giảm cân tốt nhất và bao giờ cũng sẽ là giữ được cho chúng ta. Thứ nhất là khỏe cho tim, khỏe cho hết tất cả ở trong những cái nội tạng của chúng ta, khỏe cho trí óc, cơ thể nó minh mẫn hơn nữa. Thì ăn uống thường thường người ta nói rằng là một cái dĩa ăn của chúng ta thì mình phải calculate cái chất calorie mình nạp, mình cao bao nhiêu, mình muốn cái độ cân của mình còn lại bao nhiêu thì nó mình mới quân bình cái đó ra được. Nhưng mà thường thường nếu mà muốn đó thì nên một cái dĩa ăn của chúng ta, một cái phần ăn của chúng ta phân nửa phải là rau cải, xong rồi phân nửa lại là chất protein. Nhưng mà chất protein này mình nói rằng là chất protein tốt, có nghĩa là từ những cái cá salmon, cá hồi, những cái con cá lớn này nọ, hoặc là những cái thịt gà mà không có nhiều chất mỡ, những cái thịt thà nào không có nhiều chất mỡ là 1/4, rồi 1/8 trở lại thì nó mới là những cái chất carb, những cái chất
Tinh
mà
bột.
tinh bột này nọ, rồi những cái 1/8 trở lại mới là những cái chất nào mà chất đường này nọ của chúng ta. Thì nếu mà như vậy thì là nó sẽ healthy hơn. Nhưng mà mình nên đếm cái calorie của mình, mà nói cái chuyện đếm calorie thì nó lâu dài lắm, cho nên không thể nào mà nói ở đây được hết. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, tập thể thao, nếu mình có thể tập thể thao một tuần lễ, mình nói đưa ra 5 ngày mình tập thể thao mà cho hơn 30 phút mỗi một lần mình tập thể thao cho tim chúng ta đập nhanh hơn thì nó vẫn là tốt nhất cho cơ thể. Và những người nào mà bị bệnh béo phì với những người nào mà bị bệnh tiểu đường, Hoàng Anh khuyên người ta rất là dễ, không có cần phải lên tập cho tới đổ mồ hôi muốn xỉu hay cái gì hết. Sau khi mình ăn, mình chỉ cần đi bộ, đi tới đi lui, đi bộ, đi tới đi lui, coi coi phim cũng được, cứ đi tới đi lui khoảng chừng 10 cho tới 15 phút, độ đường sẽ xuống hẳn. Ai cũng nói, 9 người out 10 người đều nói độ đường của họ xuống hẳn sau khi họ ăn, họ chỉ cần đi tới đi lui mà thôi. Và họ cũng sẽ bớt được rất là nhiều cái chất béo ở chỗ cái bụng của chỗ của mình. Cho nên rằng đó là cái điều tốt nhất, cứ sau khi ăn xong đừng có nằm xuống ngủ một giấc, cái đó là tệ nhất cho cơ thể của chúng ta. Chúng ta
Ngồi
nên
coi
đi tới đi
tivi.
lui. Dạ, cho nên nếu mà muốn xuống cân thì bắt đầu thử cứ đi bộ, đi tới đi lui trước, sau khi mình ăn một ngày 3 bữa xong rồi cảm thấy khỏe hơn thì bắt đầu mình tập thể thao một tuần ít nhất là 5 ngày thì sẽ cảm thấy chúng ta sẽ xuống cân nhiều. Là tại vì khi chúng ta tập thể thao, cơ bắp của chúng ta nó sẽ mạnh hơn, và một khi cái cơ bắp mình mạnh hơn, mình mới bắt đầu absorb những cái chất calorie đó vô trong cái cơ bắp của mình, cho nên mình sẽ xuống cân như vậy.
Dạ, thưa bác sĩ nói là ăn xong đi tới đi lui đó là đi nhẹ nhẹ hay là đi phải mạnh bạo cho đổ mồ hôi thì mới ra calorie bớt, tiêu hao năng lượng bớt.
Mới đầu á, thì mình cứ đi nhẹ nhẹ, thiệt ra mình chỉ cần đi nhẹ nhẹ thôi, là tại vì khi mình đi á là mình sẽ vận động cái cơ bắp đó của mình. Sau khi mình ăn thì cái độ đường của mình nó sẽ lên cao, thì mình cần cái độ đó nó đưa vô cái cơ bắp của mình, mà mình dùng cái đó liền đó thì là nó sẽ đưa vô, nó bắt buộc nó phải đưa vô, thì từ từ cái cơ bắp của mình nó sẽ lớn hơn, nó sẽ cần nhiều cái độ đường đó hơn, nó giống như là một cái vòng tròn vậy, nó sẽ đưa lên. Cho nên sau khi ăn mà tập thể thao cái đổ mồ hôi thì có nhiều người sẽ ói, cho nên mà không có cần như vậy, mình chỉ cần đi từ từ thôi, đừng có nằm suốt, ráng đi, đi càng nhiều càng tốt.
Ít nhất là bao nhiêu lâu à bác sĩ?
Mình muốn 15 cho tới 10 10 phút cho tới 15 phút, tại có nhiều bác mà bị tiểu đường họ đau chân này nọ thì họ không có đi nhiều được, cho nên là mình cứ từ từ như vậy rồi mình sẽ khỏe hơn, tại cơ bắp của chúng ta sẽ khỏe hơn thì mình có thể làm đi nhiều hơn được.
À, cũng có người thắc mắc rằng là nếu mà tập thể dục mà để cho xuống cân đó thì người ta nói rằng tập sao mà cho đổ mồ hôi vã mồ hôi, tức là tôi tiêu hao năng lượng, tôi đốt calo nè, thì cái đó mới FV, mà tập thể dục mà không ra mồ hôi là chưa FV, đúng hay sai thưa bác sĩ?
Khi mà mình tập á, tới mình đổ mồ hôi, độ tim của mình lên cao á, thì là thứ nhất là tốt cho tim của mình, tại cái tim của mình nó tập thể thao. Nhưng mà thiệt ra đó là mình không cần phải như vậy để mà cho mình xuống cân. Mình miễn là mình có tập thể thao là mình sẽ tốt. Xong rồi người ta mới nói rằng là ủa sao tôi tập thể thao hoài, tôi diet mà tôi không có xuống cân. Tại vì mình diet thiệt là nhiều, mình giảm cái độ metabolism của mình xuống, thì là cái về lâu về dài tới khi mình không có, thì lại mình lại càng cần ít cái chất đường, chất calorie hơn, cho nên cái thiệt cái đó ra là hại cho chúng ta, cho nên chúng ta ăn uống đều đặn vẫn là cái tốt nhất.
À, xin hỏi là ăn mà sau 7 giờ tối là mập có đúng hay không?
Ăn sau 7 giờ tối thường thường là tại vì ăn sau 7 giờ tối là mình tới giờ mình đi ngủ, mình không tập thể thao, mình không có làm gì hết, thì cái những cái chất calorie, chất đường đó nó sẽ đưa vô thành cái mỡ, mà mỡ là ở đây lại là mỡ bụng của mình, thì nó lại những cái chất đó nó không đưa vô cho những cái bắp thịt của mình. Thì mà mỡ thì nó không có cần nhiều calorie, cho nên mình có nhiều mỡ quá thì mình sẽ không có dùng những cái calorie đó thì mình sẽ mập hơn. Cho nên nói rằng là đúng vậy, nhưng mà nếu mà mình ăn sau 7 giờ mà mình vẫn tiếp tục mình đi tới đi lui, mình hoạt động nhiều cũng giống như cái thời mình ăn lúc lúc buổi trưa thì không sao hết. Đó là tại sao người ta nói ăn sáng nhiều nhất, là tại vì ăn sáng là buổi sáng mình phải đi tới đi lui, mình đi làm công việc của mình cần nhiều calorie. Ăn trưa bớt bớt lại và ăn tối ít lại là tại vì buổi tối mình đi ngủ, mình không cần những cái thứ đó, là do nó rất là dễ, là tại vì khi mà mình không hoạt động sau khi mình ăn thì cái đó nó sẽ biến thành cái chất mỡ, mà chất mỡ thì lâu dài dài không xài nhiều calorie thì mình lại bị giảm cái metabolism của mình.
Thưa bác sĩ, cũng liên quan tới cái câu hỏi này thì có nhiều người nói rằng là cái để trả lời hồi nãy đó thì bác sĩ nói là ăn sau cái giờ nào không có quan trọng, nhưng mà quan trọng là ăn sau đó rồi mình phải hoạt động là không có bị sợ mập, mà là ăn rồi mà cái cho dù ăn 5 giờ chiều đi nữa mà sau đó là nằm luôn ngủ luôn thì cái đó mới là mập. Rồi bây giờ câu
Đúng
hỏi tiếp theo
rồi. Mình
là
ăn
người ta
trưa
nói
lúc
rằng
1 giờ trưa xong mình đi ngủ 2 tiếng đồng hồ thì mình vẫn sẽ mập như thường.
Đúng rồi. Quan trọng là ăn xong phải vận động để tiêu hao calorie, phải đốt năng lượng ra. Rồi có câu hỏi liên quan đó nữa là người ta nói ăn tối thì mập, nhưng mà ăn tối tức là ăn chất đạm, chất béo này, rồi chất thịt này kia thì mới mập, chứ còn giờ tối mà tôi ăn trái cây không thì tôi không mập, đúng hay sai hả bác sĩ? Ví dụ có nhiều người tối lạc miệng quá cần phải ăn, tức là họ lấy dâu ra họ ăn, họ lấy táo họ ăn, họ nói ăn mấy cái trái cây không có mập, đúng không bác sĩ?
Ăn trái cây thì có được cái chất vitamin, thì nếu mà mình nghĩ lại ăn trái cây thay vì ăn trái cây ăn miếng thịt bò thì dĩ nhiên ăn trái cây nó tốt hơn, nhưng mà nếu mà mình ăn nhiều quá nó đưa vô chất đường nhiều quá rồi xong rồi cái mình đi ngủ thì nó cũng không có tốt lắm. Những cái trái cây á, mà mình ăn ban đêm á, mà những cái trái cây giống như chuối, chuối nó đưa lên rất là nhiều độ đường đó, tại sao ai cũng nói rằng ơ tôi ăn xong trái chuối tôi cảm thấy khỏe tôi đi ngủ ngon, là tại độ đường của mình nó lên cao tí xíu. Ăn nho độ đường nó cũng lên cao lắm, cho nên là tốt nhất là ăn những cái trái cây thì tốt, rất tốt, mà nó không phải nói là không tốt, nhưng ăn xong thì mình cũng nên hoạt động tí xíu.
Thưa bác sĩ, có một câu hỏi ngoài lề nhưng mà quý vị đã theo dõi và cũng đã bỏ trong cái phần bình luận thì mình cũng trả lời luôn để người ta có cái thắc mắc này mà không được giải đáp thì cũng phụ lòng. Câu hỏi của Huỳnh Nhân là tôi cảm phiền cho tôi có câu hỏi ngoài chủ đề, tôi rất ái mộ nhà văn Phan Lạc Phúc. Do đó tôi muốn hỏi là bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh có họ hàng gì với nhà văn Phan Lạc Phúc hay không?
Cái câu hỏi này hình như cũng cũng ngộ ha, tại vì trong tuần lễ này cũng có người đã hỏi Hoàng Anh rằng là ba của Hoàng Anh có phải là có Phan Lạc Phúc hoặc là Hoàng Anh có bà con gì hay không. Thì cái này nói rằng là nếu mà chuyện trong dòng họ có bà con xa hay không thì Hoàng Anh không biết, nhưng mà Hoàng Anh thì là không biết bác Phan Lạc Phúc, rồi có bác Phan Lạc Tuyên, rồi bác Phan Lạc gì nữa, bữa bữa có hỏi thì dạ không 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 biết, dạ không.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã giải đáp. Cho mình thấy cái phần bình luận trong những chương trình với bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh thì cũng có một vài cái câu hỏi thắc mắc như vậy, thì hôm nay cũng đã giải đáp cho quý vị luôn nhé. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cũng còn một vài câu hỏi nữa, nhưng mà câu hỏi của Tuyết Minh không có rõ ràng nên Trà My không biết là bác sĩ có trả lời được không. Tôi 50 tuổi bị cục máu đông trong phổi, bác sĩ phổi cho uống Eliquis 5 mg, vậy thôi, không hỏi gì hết, không biết là bác sĩ có trả lời, có lời khuyên nào không.
Một người mà bị máu đông cho trong phổi đó thì là mình phải coi coi tại sao, thứ nhất là cái vấn đề tại sao lại bị cái máu đông ở trong phổi. Tại vì những cái bệnh trạng giống như rằng là do mới mổ xong không đi đứng hay sao đó thì là có thể là máu đông ở trong chân đưa tới lên phổi, hoặc là cái người cũng có thể tự nhiên mà có máu đông trong phổi, nhưng mà điều quan trọng nhất là ung thư có thể là máu đông. Cho nên rằng là một người mà tự nhiên không có gì hết bị máu đông là mình phải nên theo dõi với bác sĩ để mà make sure tại sao chúng ta bị máu đông. Và thường thường á là máu đông trong phổi thì sẽ uống cái thuốc Eliquis đứng dậy, những cái thuốc đó Xarelto, Eliquis, những cái thuốc mà cho máu nó hơi loãng tí xíu để cục máu đông đó nó đừng có bự ra. Với lại thứ nhì nữa là nó đừng có làm cho những cái cục máu đông khác. Và cơ thể của chúng ta khoảng chừng 3 cho tới 6 tháng sẽ từ từ làm tan cái cục máu đông đó đi. Nhưng mà giống như Hoàng Anh nói, khi mà uống thuốc loãng máu Eliquis hay cái gì đó, máu của chúng ta sẽ loãng nhiều hơn, cho nên khi uống cái thuốc đó mình phải coi chừng, coi coi nếu mà đi đi cầu ra máu, bị chảy máu nhiều hay là bị cái gì đó, có thể bị sốt huyết bao tử này nọ thì phải coi chừng những cái đó. Đó là tại sao mỗi ít nhất là 30 tháng nên quay trở lại gặp bác sĩ để make sure mình không có bị chảy máu, bị sốt huyết. Và cái nữa rằng là nên không biết rằng là bác sĩ có nói về cái vấn đề để mà make sure mình coi mình không có bị ung
Hết thời gian rồi, một câu cuối cùng, khuyên Peter Pan xin hỏi là ăn tráng miệng bằng trái cây sau mỗi bữa ăn đó, có sợ mập, có sợ tăng đường không bác sĩ?
không. Nếu mà ăn trái cây á, tại vì trái cây đưa cho chúng ta rất là nhiều chất dinh dưỡng, chất bổ rất là tốt, mà được cái á, là trái cây nó cho chúng ta gọi là cái complex sugar, có nghĩa cái độ đường đó đó nó kéo một thời gian nó mới break down từ từ, chứ nó không phải là giống như mà cái đường mà mình uống nó cho mình lên cái độ thì cao cái nó crash xuống liền ngay lập tức. Cho nên cái độ đường đó actually nó là cái độ đường tốt cho chúng ta, có nghĩa là cơ thể của chúng ta mà cần cái độ đường thì nó sẽ break nó xuống từ từ. Thì mình thà mình ăn cái đó để mà mình đừng có cảm thấy mình thèm những cái loại độ đường giống như là từ sô cô la ra, từ kẹo hoặc là từ nước mà có chất đường ra, thì rằng là nó sẽ giúp sustain cái độ đường của chúng ta nữa. Cho nên ăn trái cây sau khi mình ăn thì cũng tốt, nhưng mà cái gì thì nó cũng có cái điều độ của nó. Mình đưa một dĩa trái cây ra mà toàn là độ chuối hoặc là những cái gì mà nó có độ đường nhanh quá giống như là dưa hấu này nọ mà một người tiểu đường thì cái đó cũng không tốt.
Dạo này đây người ta còn pha chế là một dĩa trái cây rồi đầy đủ hết, rồi bỏ sữa vô, rồi bỏ sữa nửa béo nửa không, rồi bỏ sữa đặc có đường vô rồi pha thêm chất béo vô cho nó ngon.
Cái sữa đặc mà giống như mà hồi xưa mình có sữa ông Thọ đó thì là rất nhiều chất đường, chất béo, không có chất gì tốt hết. Cho nên rằng là uống vô thì nó ngon, nhưng mà mình đừng có nên bỏ cái đó vô, nó mất đi cái ăn uống healthy của mình.
Nó
Người ta
làm
mới nói rằng là gì đó, một ly cà phê mà có cái sữa, cái mấy cái sữa đó đó, một đống này nọ đó, nó còn nhiều đường hơn là mình ăn một miếng bánh
ra cử ngọt mà rồi bỏ uống cà phê bỏ đường, gọi là
hoặc
đường
là
sữa
uống
sữa có đặc,
bomba, uống
sữa đặc có
trà
đường.
sữa, một đống đường này nọ vô, một đống chất béo vô.
Thì cái đó là không tốt. Trái cây mình vốn là mình muốn cho nó có nhiều vitamin, quý vị ăn trái cây để bổ sung vitamin, mà quý vị bỏ thêm sữa đặc có đường, bỏ thêm chất béo nhiều quá thì nó bổ nữa nó đem đường vô chứ không phải là nó bổ nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi tới phút cuối. Bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh bữa nay cũng có chương trình là ngay sau đây cho nên là không thể ở lại lâu hơn. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình tối thứ tư hàng tuần Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên mỗi chủ đề mỗi tuần khác nhau, và trong mỗi tuần như vậy chúng ta cũng có cơ hội để mà học hỏi kiến thức mới và cũng được giải đáp thắc mắc để bảo vệ sức khỏe của mình tốt nhất. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh từ Trung tâm Y tế Gulf Freeway ở Texas đã dành cho chúng tôi những thông tin bổ ích và thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn Trà My và cũng cảm ơn Đài và cảm ơn quý vị. Thì thiệt ra Hoàng Anh cũng chỉ mong rằng mọi người có thêm tí xíu biết về bệnh trạng của mình để mà chọn lựa cho chúng ta những cái gì tốt nhất để mà cho sức khỏe của chúng ta, để chúng ta không có gì quý hơn là mình khỏe mạnh sống chung với lại những người mình yêu thương. Thì Hoàng Anh cũng mong là được như vậy.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ở đây có rất là nhiều người gửi những cái trái tim và những cái ngón tay làm tới lời cảm kích, và cũng
Như Hoàng
là
Anh
cái
cũng biết
câu
làm mới
rồi cũng có nhiều người đã để cái lời cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã trả
không?
lời. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì cái thông tin mà bác sĩ mang đến cho chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa xin hẹn quý khán thính giả tối thứ tư tuần sau, chương trình tối thứ tư mỗi tuần. Một lần nữa xin chào tạm biệt quý vị. Xin chào tạm biệt bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh.
Dạ, chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi các chương trình...